Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn nhé. Bây giờ thì chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi có nhiều người thính giả, có nhiều người quen ấy, nói là hình như là luật sư Nguyễn Kim Phượng thương Khánh Thi lắm, phải không?
Thương chứ sao không thương, thương lắm đấy. Tôi nói chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả mới sáng sớm cái gẹo người ta rồi, bà này không thương nữa,
không thương nữa thôi, phải thương đi, thương tí tẹo đây,
thương chí chí thôi nhé.
Dạ, dạ.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi làm việc với nhau đã nhiều năm rồi và Khánh Thi và tôi như hai chị em vậy. Có những lúc chúng tôi quạo nhau nhưng mà chưa đánh nhau là mừng rồi. Nhưng mà bà này bà sang lắm, có đến 2 triệu từ ngày đó nhờ không thèm nói chuyện với tôi đâu nha.
Luật sư, thì có nhiều quý thính giả nói Khánh Thi 2 triệu là cái gì? Cứ hỏi Khánh Thi là 2 triệu là gì mà sao cứ nghe luật sư gẹo Khánh Thi là 2 triệu vậy?
Chúng ta nói cho nó vui đấy mà, quý vị ơi, tại vì chúng tôi vẫn làm cái chương trình hoạch định tài chính thứ hai, thứ ba và thứ sáu mỗi tuần đấy. Rồi thì là chúng tôi đưa Khánh Thi ra làm thí dụ là Khánh Thi có 2 triệu đấy. Rồi Khánh Thi mới tiết kiệm tiền, rồi mới có tiền về hưu. Đấy, nhưng mà Khánh Thi chẳng cần 2 triệu đâu, cũng về hưu như thường. Tại vì có tổng thống lo mà lo gì nhỉ?
Thì đấy, có chính phủ lo hết rồi, đâu cần phải lo lắng gì nữa đâu, thấy không?
Lo lắng
rồi,
gì nữa.
Luật sư biết làm sao không? Quan trọng là giống như luật sư với Khánh Thi y chang vậy, mình có cái suy nghĩ đấy. Khi luật sư mỗi sáng luật sư có nửa tiếng lên để nói chuyện với quý thính giả, xong rồi có nhiều khách hàng thân chủ đến văn phòng Empire Law Office, cái luật sư làm được những cái chuyện này chuyện kia, giấy tờ cho khách hàng ấy, đấy là một niềm vui luật sư, bên cạnh cái vấn đề khi mà mình có cái niềm vui trong cuộc sống vậy đấy, cái luật sư chẳng cần gì nữa, thật đấy, không có đòi gì
nữa. Vui vâng. Vâng, thật đấy, mà sao Khánh Thi tự nhiên bữa nay lại nói câu trùng hợp với cái chủ đề ngày hôm nay, không biết nữa. Đấy, hỏi tại sao mà không thương cho được. Vâng, thôi thì chúng ta vào chương trình nhá, nói chép một tí xíu thôi. Nói tán gẫu một tí cho quý vị vui, quý vị phấn khởi bắt đầu một cuộc ngày mới, thời tiết rất là đẹp. Quý vị thấy rằng là chúng ta đang ở trong mùa hè và nếu mà chúng ta không tận hưởng những ngày tháng này thì là chúng ta lại phải bắt đầu sửa soạn cho các con của mình đi học trở lại rồi bắt đầu bận rộn thêm nữa. Cho nên ngày hôm nay tôi nói về cái chủ đề là hình sự điều khoản 1473.7. Ngày xưa đó, khi mà quý vị vi phạm một cái tội hình thì cái việc đầu tiên mà quý vị chỉ nghĩ đến là đến một thời gian nào đó thì tôi yêu cầu luật sư tôi tới làm giấy tờ trên tòa để mà bỏ cái tội hình nó đi, chúng ta gọi là record clearance. Chúng ta nghe cái chữ đó rất là thông thường. Record clearance tức là chúng ta muốn xóa bỏ những cái tiền án chúng ta có, nhưng mà không phải nó như vậy đâu nhé. Tại vì có nhiều người từ truyền miệng từ người này qua người khác nó ra chuyện như vậy, nhưng mà không phải như thế. Ví dụ tôi nói một thí dụ rất là đơn giản nhé. Bây giờ quý vị 5 năm về trước quý vị mang một cái tội ăn cắp rất là đơn giản, một cái số tiền nhỏ thôi, quý vị đi ra tòa rồi quý vị bằng lòng nếu mà cái người nào á mà điều đình được á để mà làm một cái chương trình nó gọi là diversion, tức là quẹo bên tay phải một chút á, thì cái chương trình đó sau khi quý vị hoàn thành xong thì quý vị không có tiền án gì hết, hồ sơ bãi bỏ hoàn toàn, thế là xong. Nhưng mà lâu rồi, mấy chục năm trước thì khi mà chúng ta chưa có những cái sự giúp đỡ tận tình hay là đúng với cái vị trí hay là với cái sự hiểu biết á, thì là chúng ta chấp nhận là chúng ta lỗi ăn cắp, rồi chúng ta bị cái án gọi là tử hình, misdemeanor. Chúng ta đi làm việc cộng đồng vài ngày, chúng ta trả tiền phạt cho tòa, chúng ta trả tiền phạt cho cái công ty mà chúng ta lấy hàng của họ. Rồi 5 năm sau quý vị, hay là 2 năm sau, có thậm chí có người 1 năm sau nữa, có người vội vàng nói rằng là tôi muốn xóa cái tiền án này. Xóa thì không xóa, nhưng mà nó được khép lại, được đóng lại. Thì với những người đi làm việc cho công ty tư thì họ không có thấy cái tiền án đó nữa. Nhưng mà đối với di trú, cho dù quý vị có tiền án như thế nào, họ vẫn thấy tất cả mọi thứ nhá. Họ thấy tất tần tật, cho nên đừng có nghĩ rằng là mình không mình xóa là họ không biết. Đối với di trú, record clearance không có nghĩa lý gì hết. Ok. Rồi, thế thì ngày hôm nay chúng ta có một cái điều khoản hình sự là 1473.7, đây không phải là cái điều khoản mới. Nhưng mà nó mới ở cái chỗ là cái sự ra đời của nó không có bao lâu, thì nhiều người vẫn chưa có hiểu rằng là nó hoạt động như thế nào. Để tôi đưa cái điều khoản cho quý vị nghe trước, rồi từ đó chúng ta đi vào một tí chi tiết để chúng ta hiểu hơn. Cái điều khoản 1473.7 của California cho phép những người không còn ở trong sự kiểm soát của chính phủ là ở tù á, làm một cái motion, tức là làm một cái văn bản để mà bỏ đi cái tiền án, bỏ đi nhá, bỏ đi. Cái motion này nó phải dựa trên, thứ nhất là cái sự sai về vấn đề pháp lý đã làm thiệt hại cho cái người defendant, tức là cái người đã bị kết án. Vì cái người ra tòa bị kết án đó đã không hiểu hoàn toàn là cái sự chấp thuận của họ để có cái tiền án đó, mà ngày hôm nay nó làm cho cái việc di trú của họ bị thiệt hại. Cho dù họ nói là tôi đã không có nhận tội, tôi chỉ nhận là không có phản đối, tức là no lo contendere, tức là no contest. Tôi nhận không phản đối, không phản đối tức là có tội ở dưới luật hình sự. Và cái thứ hai nữa là mình có thể nói là ồ, dựa trên những bằng chứng mới thì tôi thực sự là một người không có tội. Ví dụ như cái người này họ bị kết, họ là một người thường trú dân, họ bị kết cái tội đại hình về vấn đề làm tử vong một người đi. Xong rồi thì là 4 năm sau, 6 năm sau, 10 năm sau có những cái bằng chứng mới đưa ra, hay là họ tìm ra được cái bằng chứng gì đó là cho thấy là cái người bị kết tội này, người có tiền án này không có làm cái việc đó, thì họ phải đưa cái hồ sơ này ra tòa, yêu cầu tòa xem xét lại và bỏ đi cái tiền án đã bị kết tội. Ok. Tại sao việc này nó quan trọng? Nó quan trọng cho ai? Nó quan trọng cho những người là thường trú dân đã bị kết tội, có thể hay chưa bị đưa ra tòa di trú, và bây giờ đang muốn làm một cái việc gì đó với di trú, phải cẩn thận. Để tôi đưa một cái thí dụ nhé. Quý vị là một thường trú dân ở Hoa Kỳ này 20 năm rồi. Quý vị không dám làm công dân Hoa Kỳ là vì quý vị có một cái tội mà nhiều người á vướng vướng phải á nhiều lắm á, là cái tội bạo hành trong gia đình. Nhưng mà cái tội bạo hành này á, nó không phải là một cái lỗi là đánh nhẹ hay thế nào. Nó là một cái lỗi mà nó làm cho cái người nghi phạm trở thành phạm nhân sau khi bị kết tội, là cái tội đã làm thương tích cho cái người thân thương của mình, cha mẹ, người bồ, người vợ, không, người partner, đã làm cho họ có bị thương tích. Ok. và đã để cho họ ở trong cái tình trạng khủng hoảng, thì cái người này sẽ mang cái tội, sẽ bị kết cái tội đại hình hoặc tiểu hình. Đây là một cái lỗi mà chúng ta có thể có hai trường hợp, một là đại hình, hai là tiểu hình. Cho nên dưới luận, cái lỗi này có thể đi từ đại hình xuống đại hình, từ đại hình xuống tiểu hình được. Và cái mà một trong những cái factor, cái điểm mà chúng ta phải để ý là khi quý vị bằng lòng chấp nhận cái lỗi đó, thì cái hình phạt của quý vị là như thế nào? Nếu quý vị mang cái hình phạt trên một năm thì đó là một sự đại hình có tăng trưởng rồi, tức là aggravated felony rồi, ok? Và khi quý vị bị như vậy, nhưng mà quý vị để coi nào, có vài trường hợp. Một là quý vị đã bị đưa ra tòa di trú để làm quá trình trục xuất, mà quý vị không có cái phương cách nào để giải quyết cái hình sự này. Hai là quý vị nộp đơn vào trong Sở Di trú Công dân Hoa Kỳ để mà làm để xin làm công dân Hoa Kỳ, vì quý vị không biết, rồi quý vị bị từ chối. Ba là quý vị chưa làm gì hết, nhưng mà quý vị bị cái tiền án này, rồi quý vị ngồi đó, quý vị không biết làm sao để mà bỏ nó đi, để mà vô trong di trú để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ cho nó an toàn. Tôi phải nói trước quý vị, làm việc này nó không phải dễ đâu, có khi đi cả năm ấy, có khi hơn ấy. Nhưng mà cái mà quý vị mong mỏi đạt được kết quả đó là công tố viên họ hợp tác với mình để mà họ xóa đi cái tội này. Xóa đi cái tội này không phải là xóa đi hoàn toàn, có thể là mình bằng lòng một cái lỗi khác, và cái lỗi đó nó làm cho mình được an toàn khi mình bước vào di trú và công dân Hoa Kỳ để làm cái việc gì đó. Ok, đây là một cái lỗi, một cái tội bị cáo trạng rất là nghiêm túc. Quý vị phải để ý, khi quý vị bị cái tội bạo hành trong gia đình dưới cái điều khoản 273.5 là quý vị phải tham khảo với luật sư di trú và luật sư hình sự, và phải làm thế nào để mà không bị kết cái tội này. Ok, có những người khi mà tôi làm cái hồ sơ mà bị cáo trạng cái tội này, và tôi yêu cầu công tố viên thay vì cáo trạng hay mình thi vì kết cái tội này thì kết một cái lỗi khác, những người đó chưa cảm nhận được cái sự tốt đẹp như thế nào cho đến ngày quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, quý vị mới thấy rằng là cái việc làm hồi đó nó như vậy nó sẽ giúp cho mình 10 năm sau, 5 năm sau, 8 năm sau, tùy theo từng trường hợp một, tùy theo cái lỗi mà quý vị có. Cho nên quý vị nghĩ rằng là nó là một cái việc mà nó sẽ làm cho mình không bị vấn đề gì nếu mình làm cái record clearance, cái đó, cái việc đó nó không có hiệu lực, nó không có hiệu lực. Quý vị phải xin xóa bỏ cái lỗi này dưới cái điều khoản 1473.7, 1473.7 nhé, điều khoản 1473.7. Cái điều khoản này nó cho phép tòa sẽ bỏ đi cái tiền án hay là cái phạm tội mà quý vị đã có, nếu có những cái vấn đề gì mà mình có thể nêu ra để cho họ thấy rằng là tại vì hồi đó đó tôi nhận cái lỗi này, tôi không biết là cái kết quả nó như thế nào. Luật sư của tôi đã không nói cho tôi biết là kết quả này nó sẽ là như thế này ngày hôm nay. Và nếu cái người luật sư đó hợp tác, thì chúng ta sẽ có thể giải quyết được cái tội mình đã chấp nhận một cách tốt đẹp. Nếu trường hợp là quý vị đã vào trong Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ rồi quý vị bị từ chối, thì cái lời từ chối đó nó sẽ giúp cho quý vị có thể giải quyết được cái tội hình sự mà mình đã phạm. Ok, quý vị nhớ rằng là cái việc này nó rất là quan trọng ở cái việc, ở cái vị trí là chúng ta không có vi phạm một cái lỗi nào khác ngoại trừ cái lỗi này. Cái lỗi này nó đã để cho chúng ta ở một cái vị trí là chúng ta đã không thể nào đạt được cái kết quả trở thành công dân Hoa Kỳ. Đi ra khỏi quốc gia trở về thì sẽ bị đưa ra tòa di trú hầu hết. Có những người không bị, đi về một lần không sao, hai lần không sao, ba lần không sao, bốn lần cái thôi. Họ đưa giấy mời ra tòa di trú. Cái thắc mắc tại sao vậy? Không? Cho nên chúng ta phải xem. Ok. Cái người luật sư mà làm việc cho quý vị khi mà cái tội hình sự này nó xảy ra, cái người luật sư đó đã có làm đầy đủ cái trách nhiệm của họ bằng cách điều tra xem cái hậu quả của những vấn đề về công dân Hoa Kỳ về di trú nó sẽ như thế nào nếu mình chấp nhận mang cái tội này. Nếu mình chấp nhận bị kết án và rồi có tiền án về cái lỗi, cái tội gì đó, tôi đưa cái 27 300 năm đó là một ví dụ thôi nhá, chứ không phải đó là cái tội động nhất đâu nhá, những cái lỗi khác nữa, rồi cái người luật sư mà đã chống trả cái hồ sơ hình sự của quý vị đó đã không có biết điều đình để mà nhận một cái lỗi khác thay vì cái lỗi quý vị đã bị cáo trạng. Và cái người bị tiền án, cái người bị kết án đã không hiểu thấu hết cái hậu quả của cái việc về di trú nếu họ chấp nhận bị kết cái tội mà họ đã bằng lòng. Ví dụ như cái người đi ra tòa, quý vị ra tòa hình sự thì lúc nào quý vị cũng có một người thông dịch viên giúp cho quý vị. Nhưng thông dịch viên họ sẽ dịch những cái lời nói của chánh án, những cái lời nói của người luật sư của quý vị. Quý vị đứng ở đó, quý vị không hiểu hết được. Quý vị không hiểu hết được một phần là vì quý vị quá sợ hãi. Vì vậy, nếu mà quý vị có được cái sự giúp đỡ của luật sư nói tiếng Việt và hiểu thấu cái công việc của quý vị, thì quý vị sẽ cảm thấy một chút nào thoải mái hơn hay là không sợ hãi nữa. Trong văn phòng của chúng tôi, quý vị có được một luật sư nói tiếng Việt Nam, quý vị có luật sư làm về di trú, quý vị có một luật sư làm về hình sự. Thậm chí có những người còn bị mang tội hình sự rồi lại bị mang cái vấn đề về dân sự, tức là cái người gia đình cái người nạn nhân đó thưa mình trên tòa dân sự nữa. Chúng tôi cũng có luật sư làm về tố tụng dân sự để giúp cho quý vị. Quý vị thấy đây là cái cấu kết và cái sự hợp tác của một văn phòng luật sư mà quý vị có thể đến để tham khảo, để nhận được sự giúp đỡ. Tôi phải nói là cái điều khoản 1473.7 này nó sẽ giúp cho rất là nhiều người. Nếu quý vị hiểu được rằng là cái việc này nó phải làm mà không thể đình trệ, những người mang những cái lỗi đã bị không biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ cũng chưa có dám bước vào di trú hay là nộp đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xin trở thành công dân Hoa Kỳ, thì quý vị phải xem lại cái hình sự đó là cái hình sự gì. Từ cái ngày mình bị kết tội đó, cuộc sống của mình như thế nào? Mình có thêm những cái tội gì khác nữa không? Có những người cứ mang hết 2 3 lần tội về vấn đề bạo hành trong gia đình. Vậy thì làm sao có thể giải quyết được? Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào một người bị 2 3 cái tội kết án về bạo hành trong gia đình, đó không phải là tất cả. Chúng ta phải xem là tại sao họ bị như vậy. Có nhiều người đến lúc này nói tôi bị oan, đến lúc này thì khó mà có thể giải thích là tôi bị oan được, nhưng mà nó tùy vào từng hồ sơ một. Quý vị phải tham khảo để biết rằng là chúng ta có thể làm được việc việc gì. Ok. Và có nhiều người sau khi chúng ta bị kết tội rồi, chúng ta muốn kháng cáo thì quý vị phải xem rằng là quý vị có kháng cáo được không? Rồi có những người mang những cái tội về vấn đề dùng thuốc cấm, tức là drug conviction, mà quý vị được đưa đi cải huấn dưới cái điều khoản 36, thì quý vị phải xóa bỏ hay là gói lại cái tội này dưới cái điều khoản 1203.43 của điều khoản hình sự. Nó tùy vào từng cái trường hợp một. Vì vậy cái sự tham khảo nó rất là quan trọng. Quý vị cần phải tham khảo, cần phải có giấy tờ về hình sự, cần phải biết cái trường hợp của quý vị cuộc sống như thế nào để mà có thể trình bày cái hồ sơ đó cho chánh án và công tố viên để họ giúp đỡ ở quận hạt Santa Clara. Người trưởng biện lý của chúng ta là ông Jeff Rosen rất là muốn hợp tác và giúp cho những người có những vấn đề liên quan đến di trú đạt được cái kết quả để trở thành công dân Hoa Kỳ, hoặc là để có cái thẻ xanh mới, hoặc là cái vấn đề gì đó mà mình đang vướng phải sẽ giúp đỡ cho mình để giải quyết vấn đề về hình sự để mà mình đạt được cái kết quả mình mong muốn ở bên phía di trú. Cho nên hiện đây thì tôi cũng muốn nói một vài lời về ông trưởng biện lý Jeff Rosen. Là một người rất có cái tâm và ông ta đã trải qua cũng khá nhiều những sự khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy mà ông ta rất thông cảm và hiểu cho những nạn nhân trong những vấn đề về bạo hành trong gia đình, những vấn đề về về tử vong, giết người, những vấn đề về thuốc. Ông ta đang vận động để tiếp tục một cuộc bầu cử mới và một kỳ mới để mà làm công tố viên ở quận hạt Santa Clara này. Cho nên quý vị có thể đọc những tin tức đó ở trên mạng. Jeff Rosen là JeffRosen. Quý vị có thể đọc ở trên mạng để quý vị có thể hiểu về cái người trưởng biện lý của chúng ta ở quận hạt này. Và vì vậy khi quý vị có những vấn đề liên quan đến hình sự, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Luật sư của chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến hình sự, đến điều khoản 1473.7 để chúng ta có thể đạt được những cái kết quả mong muốn về bên phía di trú. Những người là thường trú dân đừng có sợ, quý vị có thể giải quyết được. Đây là một cái phương cách và làm những cái việc làm mà chúng tôi làm rất là nhiều ở văn phòng Empire Law Offices để giúp cho quý vị có thể làm cách nào trở thành công dân Hoa Kỳ, làm cách nào để có thể về Việt Nam thăm viếng gia đình và người thân nhé. Có những cái hồ sơ rất là khó, khó ghê lắm, thậm chí khó đến nỗi mà phải làm bao nhiêu năm, 10 năm, hơn 10 năm, 20 năm mới có thể đạt được cái kết quả nếu chúng ta đi đúng cái con đường mà chúng ta đã vạch ra để giải quyết cái vấn đề của mình nhé. Nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori, luật sư hình sự, luật sư dân sự, luật sư di trú và những vấn đề liên quan đến luật gia đình, luật hợp đồng, luật tài sản. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ cho tất cả quý vị để đạt được những kết quả quý vị mong muốn nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717 408 947 7717 gọi luật sư sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang là ở nhà hay là đang là trên con đường lái xe đi đến sở làm hay là đi công việc đâu đấy, có đi đâu, có cần làm gì thì gặp nhiều may mắn trên đường đi lẫn đường về bình yên.
Trong chiều mưa chân buồn tênh con đường xưa nhạt nhòa, mắt môi sầu cay rơi cùng mưa trên bờ vai héo hon. Chiều mưa vẫn rơi, mưa ta tơi trôi đời ai vội vàng. Người bên phố xưa trong chiều mưa tìm sâu bi tìm ai, tìm về một trời thơ yêu dấu, tìm về một ngày trong thơ ấu, nhìn cuộc đời hồn nhiên trong ánh dấu. Người về một đời trong nhung nhớ, tìm lại phần đời còn bâng khuâng thao thức về nhau. Bước trong chiều mưa đôi tình nhân tay tìm tay mơ xưa còn đây bên vòng cây hương tình ta ngất ngây. Đời đêm tiếng yêu theo chiều mưa cho tình ta thêm nhiều. Người trong thoáng mơ theo chiều mưa đi về nơi tình xưa. Trong thơ ấu nhìn cuộc đời hồn nhiên trong ánh mắt bé thơ. Người về cùng tình thơ yêu dấu, người về một đời trong nhung nhớ, tìm lại phần đời còn bâng khuâng thao thức về nhau. Trong chiều mưa đôi tình nhân tay tìm tay mơ màng, quán xưa còn đây bên vòng cây hương tình ta ngất ngây. Đời đêm tiếng yêu theo chiều mưa cho tình ta thêm nhiều. Người trong thoáng mơ theo Chúa đi về nơi tình xưa. Người trong thoáng mơ theo Chúa đi về
vừa rồi là khúc Tự Tình Bảy với tiếng hát của Hoàng Nguyên. Chọn nhạc phẩm này tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đi công việc, hay là ở nhà, hay là đang làm ở trong sở cũng vậy nữa, nghe một bài nhạc mới mới với tiếng hát của Hoàng Nguyên. Khánh Thi nghe tiếng hát của anh chàng này Khánh Thi cũng thích lắm cơ. Chọn những nhạc phẩm mới mới để tặng tất cả quý thính giả trong chương trình phát thanh Sài Gòn Radio thuộc hệ thống truyền thông Viên Thao.